mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là trí tuệ nhân tạo hủy hoại hay thân thiện với môi trường, chuyên mục do Minh Anh biên soạn.
Thưa quý vị, trong hai ngày 10 và 11 tháng 2 2025, Paris tổ chức thượng đỉnh lần thứ 3 về trí tuệ nhân tạo AI, được cho là có thể mang lại các tiến bộ trong nhiều lĩnh vực của nhân loại. Tuy nhiên, giới chuyên gia và nhiều tổ chức phi chính phủ báo động về tác động tiêu cực của AI đối với môi trường, đó là lượng khí thải carbon vượt xa những lợi ích sinh thái mà chúng có thể mang lại. Điều thú vị là vấn đề này cũng được chính các trợ lý đàm thoại như Copilot, một công cụ AI của hãng Google, hay như Mistral của Pháp nhìn nhận, những máy chủ cho phép vận hành AI tiêu thụ nhiều năng lượng. Các đánh giá mới nhất của cơ quan chuyển đổi sinh thái Pháp ADEME cũng cho thấy là trí tuệ nhân tạo không hẳn là sạch cho môi trường. Gia tăng sử dụng AI, cụ thể là đối với những công nghệ có thể tạo ra văn bản và hình ảnh từ một trung tâm dữ liệu khổng lồ, sẽ còn làm bùng nổ tiêu thụ năng lượng, phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Nguyên nhân là vì 60% năng lượng cung cấp cho các trung tâm dữ liệu, các siêu máy tính cực nhanh là đến từ nhiên liệu hóa thạch. Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, được Nhật báo Công giáo La Croix trích dẫn, lượng điện tiêu thụ cho việc sử dụng AI có khả năng tăng hơn gấp 2 lần, từ 460 TWh vào năm 2022, tức chiếm đến 2% lượng điện tiêu thụ toàn cầu, lên mức 1.000 TWh vào năm 2026. Ví dụ, một truy vấn trên ChatGPT ngốn năng lượng cao gấp 10 lần so với việc truy tìm thông thường trên Google. Các nghiên cứu còn chỉ ra rằng công cụ AI càng đa năng thì càng phải dựa vào một trung tâm dữ liệu như trường hợp của ChatGPT và công cụ tương tự. Hệ quả tất yếu là càng tiêu thụ nhiều năng lượng để có thể cho phép tạo ra một bài viết khoa học, một hình ảnh hay một đoạn video. Đó là chưa tính đến khối lượng nước được sử dụng để làm mát các trung tâm dữ liệu luôn trong tình trạng bị quá nhiệt, hay như nhu cầu khai thác khoáng sản, đất hiếm cần thiết để chế tạo các siêu máy tính. Ông Thomas Brion, kỹ sư tại ADEME, nhìn nhận đó chỉ là những ước tính, khó thể đánh giá tác động môi trường thực sự của những công cụ AI do sự thiếu minh bạch từ các nhà thiết kế, khi viện dẫn rằng đó là những thông tin bảo mật. Tuy nhiên, các báo cáo mới nhất do Google và Microsoft công bố gần đây cũng đã cho thấy lượng khí thải carbon đã tăng mạnh do các hoạt động từ AI. Việc doanh nghiệp DeepSeek của Trung Quốc đưa ra một mô hình AI tạo sinh mới có chi phí sản xuất thấp và nhất là có thể giảm tiêu thụ năng lượng đến 90% so với các đối thủ đã thực sự đặt ra vấn đề. Nên phát triển những mô hình AI nào cho phép tối ưu hóa các nguồn lực nhưng vẫn có thể giữ được các cam kết phi carbon hóa các mạng lưới điện tại các trung tâm xử lý dữ liệu. Phương trình này sẽ còn khó giải đáp hơn khi mà sự phát triển của các thuật toán và lượng người sử dụng AI bùng nổ theo cấp số nhân. Chẳng hạn, theo kỹ sư Theo Alf da Costa, đồng chủ tịch tổ chức phi chính phủ Data for Good, thì ChatGPT giờ có đến 350 triệu người sử dụng mỗi tháng, tiêu thụ nhiều năng lượng hơn cả việc huấn luyện các mô hình vốn dĩ trước đây từng ngốn nhiều điện năng. Hết lời dẫn, nhiều giải pháp thay thế như AI đơn giản, mô hình nhỏ hơn với các chức năng chuyên biệt và do vậy ít tiêu hao năng lượng hơn bắt đầu xuất hiện. Những mô hình có thể ấn định cấp độ nguồn lực và tối đa hóa hiệu quả của mô hình tùy theo từng chức năng, theo như giải thích từ bà Anna Medon, người điều hành dự án tại Hiệp hội Chuẩn hóa của Pháp. Tuy nhiên, những dự án này chỉ mới ở giai đoạn phôi thai và vẫn là thiểu số do phải đối mặt với lượng sử dụng AI tạo sinh cho những mục đích lợi nhuận ngày càng tăng. Lời khuyên của giới chuyên gia đưa ra là nên sử dụng những mô hình chuyên biệt nhằm vào một nhiệm vụ duy nhất để giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên mọi cấp độ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt nhân dịp thượng đỉnh trí tuệ nhân tạo tại Pháp. Trí tuệ nhân tạo và những rủi ro khó có thể kiểm soát là chủ đề của tạp chí. Chi Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu người Pháp gốc Việt Hoàng Nguyên Lê, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, nhà sáng lập công ty Calipaca, chuyên về an ninh mạng, đồng tác giả cuốn Tính độc tài của các thuật toán trí tuệ nhân tạo. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Ai Cập và Jordani liệu có cưỡng lại được kế hoạch dọn sạch dải Gaza của ông Trump hay không? Chuyên mục do anh Vũ thực hiện.
Kế hoạch di rời hàng triệu người Palestine từ dải Gaza đến Jordani và Ai Cập của Donald Trump đã gây ra sự phản đối dữ dội ở thế giới Ả Rập. Nhưng hai quốc gia trên phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ quân sự và kinh tế của Hoa Kỳ, không thể mạo hiểm đối đầu trực tiếp với Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khăng khăng với quyết tâm thực hiện kế hoạch di dân Palestine ra khỏi Gaza bị tàn phá nặng nề sau cuộc xung đột kéo dài 15 tháng giữa Israel và Hamas để giành quyền kiểm soát và tái thiết vùng đất này thành một thiên đường địa ốc ở Trung Đông với sự tham gia của các quốc gia vùng vịnh giàu có. Ý tưởng của ông ngay lập tức đã làm dậy sóng phản đối trong thế giới Ả Rập. Donald Trump đáp lại bằng phương pháp quen thuộc, đe dọa và gây sức ép, đặc biệt đối với hai nước Ai Cập và Jordani. Về phần mình, Jordani và Ai Cập đã nhanh chóng bày tỏ sự phản đối với dự án của Donald Trump, tuyên bố rằng bất kỳ cuộc di dân cưỡng bức nào của người dân Gaza đều là vượt qua làn danh đỏ. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa di dân Palestine ra khỏi dải Gaza sẽ vấp phải nhiều thách thức về chính trị cũng như luật pháp quốc tế. Dải Gaza là một khu vực có dân số đông đảo, hơn 2 triệu người Palestine, và lịch sử tranh chấp rất phức tạp. Việc di dân hoàn toàn khỏi vùng đất này không phải là điều dễ dàng. Hơn nữa, dân cư Palestine ở Gaza có một mối liên hệ sâu đậm với lãnh thổ và đất đai của họ. Ông Jalal al-Husseini, nhà nghiên cứu cộng sự tại Viện Pháp về Cận Đông ở Amman, Jordani, lưu ý: kể từ năm 1967, phản đối mọi cuộc di dân ồ ạt đã trở thành một trong những trụ cột chính sách của các quốc gia Ả Rập. Các quốc gia Ả Rập luôn bác bỏ mọi ý tưởng tái định cư hoặc loại người Palestine ra khỏi vùng đất của họ, đặc biệt là các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Theo chuyên gia này, ý tưởng di rời người Palestine đến Jordani không phải là mới, đó chính là chủ trương của các nhà lãnh đạo Likud, đảng cánh hữu, mà ông Benjamin Netanyahu xuất thân. Từ cuối những năm 1970, khi lần đầu lên nắm quyền ở Israel, Likud đã bảo vệ ý tưởng là Jordani sẽ phải trở thành tổ quốc của người Palestine. Ai Cập đã nhiều lần tỏ ra miễn cưỡng đón nhận người dân Gaza phải di rời vì cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Trong những ngày đầu tiên của cuộc tấn công của Israel vào Gaza, sau vụ khủng bố ngày 7 tháng 10, chính quyền Biden đã phải liên hệ với Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi để cố gắng thuyết phục ông cho phép người tị nạn Palestine vào bán đảo Sinai của Ai Cập qua cửa khẩu biên giới Rafah. Ai Cập ban đầu đã kiên quyết bác bỏ đề xuất này, thậm chí còn cho phép biểu tình ở Rafah để phản đối. Rem Abu Enfat, giảng viên về chính trị Trung Đông tại Đại học London, Vương quốc Anh, nhận định: "Tôi không nghĩ lập trường của Ai Cập đã thay đổi. Chúng ta thấy điều này trong giọng điệu lo lắng và gây hoang mang của phương tiện truyền thông nhà nước Ai Cập hiện nay." Phần lớn dư luận Ai Cập cũng phản đối mạnh mẽ dự án thực dân của Israel và bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với người Palestine. Nếu chính phủ đồng ý tham gia vào kế hoạch thanh lọc sắc tộc nhắm vào người Palestine ở Gaza, họ sẽ có nguy cơ mất đi sự ủng hộ vốn đã mong manh của công chúng. Kế hoạch của Donald Trump, nếu cố để thực thi, có thể sẽ dẫn đến vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Nó sẽ không chỉ làm gia tăng căng thẳng trong vùng, mà còn gây ra những hậu quả nặng nề đối với người dân Palestine và nhiều vấn đề về quyền con người, hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo Công ước Geneva và các nguyên tắc nhân quyền quốc tế, việc ép buộc người dân di cư hoặc bị cưỡng chế rời bỏ lãnh thổ của họ là một hành động vi phạm quyền cơ bản của con người. Việc dọn sạch một khu vực dân cư theo cách này có thể được coi là một hình thức thanh lọc sắc tộc. Điều này hoàn toàn vi phạm luật pháp quốc tế. Các quốc gia Ả Rập, đặc biệt là những quốc gia đã tham gia vào các thỏa thuận hòa bình trước đây như Ả Rập Xê Út, Jordani và Ai Cập, vẫn duy trì cam kết về quyền lợi của Palestine. Một kế hoạch mà không bảo đảm quyền tự quyết của người Palestine sẽ khó được chấp nhận.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận thấy rằng mặc dù tỏ phẫn nộ với ý tưởng Trump, nhưng khả năng chống lại Donald Trump của Ai Cập và Jordani cũng hạn chế.
Mỹ là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của các quốc gia Trung Đông, trong đó có Jordani và Ai Cập. Hỗ trợ tài chính từ Mỹ có thể là một công cụ quan trọng trong việc thuyết phục các quốc gia này làm theo các yêu cầu nhất định. Donald Trump luôn ưu tiên dùng viện trợ quốc tế như một công cụ để tác động đến các chính sách của các quốc gia khác. Ai Cập và Jordani là hai quốc gia lệ thuộc nặng nề vào viện trợ kinh tế và quân sự của Mỹ để có thể bảo đảm sự ổn định và duy trì phát triển kinh tế. Nằm trong số 4 nước được nhận viện trợ lớn nhất từ Mỹ trên thế giới sau Ukraine và Israel, Jordani mỗi năm nhận được 1,45 tỷ đô la viện trợ song phương của Washington. Ai Cập nhận được 1,3 tỷ đô la hỗ trợ quân sự trong khuôn khổ thỏa thuận Camp David. Phải đối mặt thường trực với những khó khăn kinh tế, hai quốc gia này khó mà bỏ qua được khoản tiền tỷ này. Tình hình kinh tế của Jordani không đến mức báo động như vậy, nhưng đất nước này vẫn phụ thuộc vào viện trợ quốc tế để duy trì sự cân bằng. Trong đó 70% nguồn tài trợ này được phân bổ trực tiếp cho hỗ trợ ngân sách. Nhà nghiên cứu Jalan Al-Husseini nhấn mạnh, Hoa Kỳ là một trong những nhà tài trợ chính của Jordani trên phương diện viện trợ quân sự cũng như kinh tế xã hội. Ông cho rằng điều này có thể sẽ là một trong những đòn bẩy được Washington sử dụng để thúc ép nước này chấp nhận đón một số dân Gaza ngay từ bây giờ. Tuy nhiên, nếu bỏ rơi hai đồng minh ở vùng Trung Đông là Ai Cập và Jordani thì có thể gây ra nhiều hậu quả, nhất là trên phương diện an ninh đối với Hoa Kỳ. Từ đầu cuộc chiến tranh tại Syria, khoảng 3.000 quân Mỹ đóng tại Jordani, Hoa Kỳ cũng đã đào tạo trang bị cho quân đội Ai Cập trong hơn 30 năm qua để biến nước này thành một đối tác an ninh hàng đầu của Mỹ trong khu vực. Ai Cập lập luận rằng việc cưỡng bức di dân Gaza gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và không muốn biến lãnh thổ của họ thành hậu cứ cho các cuộc tấn công nhằm vào Israel sau này. Trong mọi trường hợp, thật khó để nói Trump sẽ sẵn sàng đi xa đến đâu để buộc các đồng minh của mình chấp nhận kế hoạch của ông đối với Gaza. Jalan Al-Husseini kết luận, mặc dù Donald Trump có thể sử dụng các công cụ như viện trợ tài chính, ảnh hưởng chính trị và mối quan hệ với các quốc gia trong khu vực để thuyết phục hoặc gây áp lực lên Jordani và Ai Cập, thì việc ép họ thực hiện một kế hoạch cụ thể như tiếp nhận người Palestine từ Gaza vẫn sẽ gặp phải nhiều rào cản, bao gồm lập trường chính trị, an ninh và các yếu tố chủ quyền của chính các quốc gia này. Đây là một con dao hai lưỡi, vì nếu các quốc gia như Jordani và Ai Cập cảm thấy rằng họ bị ép buộc, họ có thể phản ứng mạnh mẽ và tìm cách thúc đẩy chính sách đối ngoại độc lập.
Thì Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về chiến tranh Ukraine, nhưng cảnh báo chỉ đạt kết quả nếu Washington chấp nhận đòi hỏi cơ bản của Moscow. Tổng thống Mỹ dọa cắt viện trợ cho Ai Cập và Jordani nếu không tiếp nhận di dân Palestine từ giải Gaza. Pháp tụt 5 bậc trong xếp hạng chống tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Trí tuệ nhân tạo hủy hoại hay thân thiện với môi trường? Mục theo dòng thời sự, Ai Cập và Jordani liệu có cưỡng lại được kế hoạch dọn sạch Gaza của ông Trump hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thùy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ đánh thuế vào tất cả thép và nhôm nhập khẩu. Các nhân tố về trí thông minh nhân tạo hướng đến ứng dụng quân sự là một số chủ đề được đưa lên trang nhất hôm nay. Bên cạnh đó có một số bài viết đáng chú ý về việc các nước vùng Baltic cắt đứt với năng lượng Nga, sự hội nhập của cộng đồng người Đông Nam Á tại Pháp.
Báo Le Monde thì quan tâm đến sự kiện các nước Baltic tách khỏi mạng lưới điện của Nga để hòa mạng với Liên hiệp châu Âu. Chủ nhật mùng 9 tháng 2, trung tâm Alitus nằm cách biên giới Ba Lan 50 cây số đã nhận dòng điện cao thế và chính thức kết nối.
Bộ trưởng Năng lượng Estonia coi đây là thời khắc lịch sử, từ nay hệ thống năng lượng hoàn toàn độc lập khỏi Nga. Đây là giai đoạn cuối cùng của gần hai thập niên chuẩn bị. Ba nước Baltic đã âm thầm bền bỉ, bắt đầu bằng việc giảm lệ thuộc về dầu lửa rồi tới khí đốt và bây giờ là điện. Nhờ nỗ lực chài hơi, họ là những nước đầu tiên ngưng nhập khí đốt Nga ngay từ đầu cuộc xâm lăng Ukraine. Điện cũng không còn được nhập từ 2022, nhưng vẫn phải đồng bộ hóa tần số. Việc này cho Moscow thực hiện và vì an ninh quốc gia không thể giao phó mãi cho nước láng giềng khó tin cậy này, phải tách rời lưới điện, làm nhiều công đoạn kỹ thuật với chi phí 1,6 tỷ euro được Liên hiệp châu Âu tài trợ 3/4. Một nhà tư vấn Litva nhìn nhận tuy tốn kém nhưng tự do độc lập có cái giá của nó.
Bước ngoặt quan trọng này diễn ra vào lúc Nga tăng cường cuộc chiến hỗn hợp. 11 sự cố đã xảy ra mới đây với các cơ sở hạ tầng dưới biển của châu Âu.
Cuối năm ngoái, tàu Aegon S chở dầu của Nga đã kéo lê chiếc neo dài theo 100 cây số dọc theo biển Baltic, cắt đứt một trong hai đường cáp điện nối Phần Lan với Estonia. Tổng thống Phần Lan tuyên bố nếu chỉ kéo dài thêm 12 phút nữa thì thiệt hại sẽ rất nặng nề. May mà một tàu tuần duyên Phần Lan đã nhanh chóng can thiệp. Tuy Moscow luôn nói là sự cố kỹ thuật, nhưng tất cả đều tin rằng người Nga đứng sau các vụ phá hoại, kéo lê chiếc neo trên một quãng đường dài như thế là hết sức bất thường. Tại cảng Klaipėda của Litva, chiếc tàu kim nhà máy khí hóa lỏng Independence, cao như một tòa nhà 12 tầng, được bố trí để không phải mua năng lượng của Nga. Ban đầu quốc gia nhỏ bé chỉ có 2,9 triệu dân bị chỉ trích vì công trình quá lớn này. Nhưng Litva không quên cú sốc khi Liên Xô định đàn áp lúc đòi độc lập năm 1991. Tuy tránh được biển máu, nhưng vũ khí năng lượng vẫn được duy trì. Moscow nhiều lần đóng van dầu rồi tới khi đốt để gây áp lực và buộc phải trả giá rất cao. Khi chiếc Independence được đưa đến, Nga bèn giảm giá đến 40%. Dần dà toàn bộ các nước Baltic đều noi theo. Ở Latvia láng giềng, một kho trữ khí đốt lớn được thiết lập cho cả ba nước. Hai ống dẫn khí nối với Phần Lan và Ba Lan được xây dựng. Và khi quân Nga tiến sang Ukraine, Estonia và Phần Lan đã khẩn cấp lập một trạm khí đốt nổi trên biển. Ba nước Baltic rất bất bình khi nhiều nước châu Âu vẫn còn mua năng lượng của Nga. Những đồng tiền này sẽ tài trợ cho chiến tranh, một người dân nói. Không ai tin là Nga sẽ xâm lăng Ukraine cả, và nay cũng không ai tin Nga sẽ tấn công các nước Baltic.
Cũng tại châu Âu, trước những quyết định không giống ai của tân Tổng thống Mỹ, sau phút kinh ngạc, người ta quan sát một cách lo lắng. Theo Le Figaro thì có lẽ Pháp và châu Âu đã không chuẩn bị đầy đủ trước việc ông Trump tái đắc cử. Và không ai đoán được tốc độ mãnh liệt của trận bão khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, chỉ trong vài ngày đã thổi tan tành đa số nguyên tắc của các chế độ tự do dân chủ.
Một nhà ngoại giao Pháp tóm tắt, những bước đầu của Donald Trump 2 trên trường quốc tế gây phức tạp cho tất cả. Sự sợ hãi phải trả giá về kinh tế là một phần nguyên nhân sự im lặng của châu Âu. Nói chuyện với ai đây? Đó là câu hỏi của các chính khách Pháp. Với ông Joe Biden, Pháp có những người đối thoại vững vàng. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, Paris biết phải hướng về đâu. Còn với các nhân vật cực đoan của nhiệm kỳ 2, các viên chức Pháp tự hỏi liệu ông Trump có tự quyết định trong tất cả các hồ sơ hay không? Ảnh hưởng Pháp trong các cuộc khủng hoảng lớn trên thế giới cũng là một câu hỏi khác, trong khi cần phải trao đổi trực tiếp với Nhà Trắng. Sương mù bao quanh những chọn lựa trong tương lai của Trump khiến các nước châu Âu hoang mang. Về hồ sơ Ukraine, đường hướng của ông Trump là bất định lớn nhất. Trong chiến dịch tranh cử, ông hứa sẽ kết thúc chiến tranh trong 24 giờ và nay là 100 ngày. Những tuyên bố khác nhau cho thấy chủ trương vẫn chưa có, cho dù đường hướng chung là rút lui. Về một thỏa thuận tương lai giữa Moscow và Kiev với Trump làm trung gian, Paris luôn có cùng đòi hỏi tôn trọng chủ quyền của Ukraine. Người Ukraine tự do quyết định tương lai, có sự tham gia của châu Âu và có sự bảo đảm chắc chắn về an ninh.
Đa số các nước châu Âu ý thức rằng từ nay phải hành động mà không có Mỹ ở mặt trận phía Đông hoặc với sự hiện diện tối thiểu của Hoa Kỳ. Nhưng chẳng ai biết là Washington sẽ còn đóng vai trò bảo đảm an ninh cho Ukraine ở mức nào. Và liệu châu Âu có sẵn sàng thay chân nếu người Mỹ hoàn toàn không can dự vào Ukraine nữa hay không?
Tương tự với hồ sơ Cận Đông, sau những tuyên bố rúng động của ông Trump về Gaza và người Palestine, một chuyên gia nói làm thế nào nghiên cứu các giải pháp khi trong đêm ông Trump có thể xóa hẳn ván bài chỉ trong vài câu nói. Hồ sơ nguyên tử Iran cũng vậy. Sắp tới, vấn đề nhìn nhận một nhà nước Palestine sẽ được bàn đến trong hội nghị ở New York vào tháng 6 do Pháp và Ả Rập Xê Út đồng chủ trì. Quả lựu đạn được ông Trump rút chốt cho Gaza dường như đã khiến người ta hiểu rằng các đề xuất của châu Âu về Cận Đông là không hiệu quả và sự bất động của các nước Ả Rập trong khu vực. Pháp vẫn giữ nguyên giải pháp hai nhà nước, nhưng trước ông Trump không thể nhắc đi nhắc lại bằng ngôn ngữ ngoại giao cổ điển. Từ sau vụ thảm sát 7 tháng 10, giải pháp này với Israel là quá xa vời. Một nhà ngoại giao nói, nhờ Trump, Pháp nhận ra mình chỉ bán vịt trời, Tổng thống Mỹ chỉ quan tâm đến những gì hiệu quả, trong khi chúng ta muốn trung thành với các nguyên tắc và ý tưởng của mình dù không đi đến đâu, các nước Ả Rập thì không đề ra giải pháp nào. Hết lời dẫn, chính sách trái ngược hẳn của Trump dựa trên bối cảnh những nỗ lực từ nhiều thập niên qua đã thất bại, dù có vẻ siêu thực và thiếu tôn trọng luật quốc tế, ít nhất đồ nghị của ông Trump cũng khiến các nhân tố phải suy nghĩ đến những giải pháp mới, là người ngoại cuộc đối với một hệ thống lỗi thời, trong buộc châu Âu phải ra khỏi tình trạng ngái ngủ, liệu châu lục có đoàn kết để thích ứng với sự thay đổi từ nước Mỹ hay lại còn chia rẽ hơn?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong lĩnh vực xã hội, báo Le Figaro chú ý đến việc các cộng đồng gốc Đông Nam Á hội nhập tốt vào xã hội Pháp, cụ thể là những người đến từ Việt Nam, Lào và Campuchia, theo nghiên cứu mới nhất của Cơ quan Quan sát Nhập cư và Dân số, OID.
Mỗi năm, cộng đồng người Việt tại Pháp đều tưng bừng mừng Tết âm lịch. Tại Nogent-sur-Marc hôm 1 tháng 2, trên 4.000 người đã họp mặt để thưởng thức bánh mì, gỏi cuốn, bánh chưng trên những gian hàng trang trí bằng hoa đào. Không khí hoàn toàn vui vẻ và ôn hòa. Người nhập cư Đông Nam Á trong thống kê của ANC gồm những người sống ở Pháp nhưng sinh ở Việt Nam, Lào, Campuchia, ba nước Đông Dương cũ, hiện có trên 300.000 người. OID nhấn mạnh đến sự hội nhập ngoạn mục của cộng đồng này là kiểu mẫu cho nhập cư mang đến lợi ích cho nước tiếp nhận. Tổng giám đốc OID tỏ ý tiếc rằng các tranh luận vẫn gộp chung người nhập cư trong khi các cộng đồng có tính cách rất khác nhau.
Người Việt nhập cư vào Pháp theo nhiều đợt, chủ yếu từ thập niên 60 cho đến 90 và được biết đến nhiều nhất là làn sóng thuyền nhân từ 1975, mà Pháp là nước tiếp đón số lượng lớn thứ nhì chỉ sau Hoa Kỳ.
Nghiên cứu nhấn mạnh khi đến Pháp, phân nửa người nhập cư Đông Nam Á không nói và đọc được tiếng Pháp. Nhưng đến thế hệ kế tiếp, họ đứng đầu về bằng cấp và học hành. Báo cáo của Bộ Giáo dục nhấn mạnh trẻ em châu Á học giỏi hơn cả trẻ em Pháp, đặc biệt là nữ. Tỷ lệ đậu tú tài kỷ lục.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt nhân dịp Thượng đỉnh Trí tuệ Nhân tạo tại Pháp. Trí tuệ nhân tạo và những rủi ro khó có thể kiểm soát là chủ đề của tạp chí. Chị Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu người Pháp gốc Việt Hoàng Nguyên Lê, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, nhà sáng lập công ty Calipaca, chuyên về an ninh mạng, đồng tác giả cuốn Tính độc tài của các thuật toán trí tuệ nhân tạo.
Tạp chí đặc biệt.
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo ngày càng thu hút sự chú ý với những tính năng ưu việt, hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực từ giáo dục, y tế hay trong các ngành công nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh các cường quốc tham gia vào cuộc đua về công nghệ, trí tuệ nhân tạo cũng có thể là con dao hai lưỡi, tạo ra những mối đe dọa khó lường nếu không được kiểm soát. Đây cũng là chủ đề được thảo luận tại Thượng đỉnh do Pháp và Ấn Độ tổ chức tại Paris ngày 10 và 11 tháng 2. Nhân sự kiện này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn nhà nghiên cứu người Pháp gốc Việt Hoàng Lê Nguyên, tốt nghiệp trường Polytechnic Paris Tech, nghiên cứu sinh tại Viện Công nghệ Massachusetts của Hoa Kỳ và hiện làm nghiên cứu tại trường Polytechnic Federal của Lausanne. Xin cảm ơn ông Hoàng Lê Nguyên đã dành thời gian chia sẻ với thính giả của RFI tiếng Việt về chủ đề thu hút sự quan tâm của công luận gần đây, đó là trí tuệ nhân tạo. Trước tiên, ông có thể cho biết đâu là những tiến bộ đáng chú ý nhất trong những năm vừa qua trong lĩnh vực AI?
Phải nói rằng từ đầu những năm 2010, những khả năng của máy học ngày càng được quan tâm. Ban đầu là những khả năng nghe có vẻ dễ thương, ví dụ như phát hiện, nhận dạng các con vật chó hay mèo trong các bức ảnh. Đó chính là điều khiến công nghệ này được quan tâm nhiều hơn và có nhiều đầu tư trong lĩnh vực này, cả về nghiên cứu học thuật và trong công nghiệp. Kể từ đó đến nay, ngày càng có nhiều những khả năng ngoạn mục khác sử dụng các thuật toán tạo sinh như ChatGPT hay Midjourney cho phép tạo ra văn bản hình ảnh và cả video. Tuy nhiên, tôi cho rằng không nên quên rằng đó là lĩnh vực được đầu tư nhiều tiền bạc nhất ngày nay với những loại ứng dụng mang nhiều lợi nhuận nhưng cũng mang tính ảnh hưởng về địa chính trị. Mọi người có thể thấy trên các trang mạng điện tử, đặc biệt là phải nói đến các loại thuật toán đề xuất nội dung, ví dụ như trên Google, Amazon, Facebook hay TikTok, AI mang lại nhiều lợi nhuận lên đến hàng tỷ euro mỗi năm, trên hết là nhờ vào các thuật toán nhằm mục tiêu quảng cáo qua những đề xuất nội dung với sự phân tích tâm lý của hàng tỷ người để biết nội dung nào tốt nhất để giới thiệu.
Trí tuệ nhân tạo ngày càng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong ngành sáng tạo nội dung hay giáo dục với những khả năng vượt trội. Liệu khả năng của AI đã vượt qua con người?
Đây là một câu hỏi mang tính tranh cãi và có nhiều quan điểm khác nhau được đưa ra. Mọi người thường có xu hướng so sánh với những người giỏi nhất, nhưng trên thực tế, trong nhiều lĩnh vực đúng là AI rất hiệu quả, vượt trội hơn rất nhiều người có khả năng mà con người không thể làm được. Ví dụ, tạo ra hàng tỷ cuộc trò chuyện mỗi ngày, bản thân tôi là người nói nhiều, nhưng tôi cũng không thể làm được như vậy. AI có khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ. Ví dụ, trên nền tảng video YouTube, một thế kỷ video được đăng tải mỗi ngày. Ngay cả khi tôi có làm việc hết sức, tôi cũng không thể xem hết lượng video đó. Tuy nhiên, AI có khả năng này và cho phép xử lý thông tin để thực hiện việc phân tích tâm lý về những người xem những video. Đây là khả năng mà những nhà độc tài lớn nhất trong lịch sử từng mơ ước để giám sát dân số như ngày nay. Do đó, thuật toán của TikTok, của YouTube có khả năng thực hiện nhiều chức năng. Trên thực tế, những hệ thống này phần lớn đều đã vượt lên khả năng của con người.
Trong trường hợp này, có những khả năng như vậy thì làm sao có thể bảo đảm được rằng là AI có thể có lợi cho tất cả mọi người? Liệu trí tuệ nhân tạo có gây ra đe dọa nào hay không?
Đúng là điều này có thể tạo ra những mối đe dọa mới, ví dụ chỉ với khả năng đánh giá phân tích tâm lý. Ngoài ra, ngày nay có rất nhiều doanh nghiệp công nghệ với những dịch vụ về tin tặc liên quan đến OpenAI. Doanh nghiệp được cho là đi đầu về trí tuệ nhân tạo gần đây đã tuyển dụng Paul Nakason, một cựu tướng lĩnh trong quân đội Hoa Kỳ và cũng từng là lãnh đạo của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, NSA, chuyên gia về an ninh mạng. Nếu như nói đến các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc có mối liên hệ gần gũi với chính phủ Trung Quốc, thì với đạo luật Patriot Act, các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng bị buộc phải tiết lộ cho chính phủ những thông tin mà được lưu trữ, ngay cả những thông tin của các cá nhân. Theo tôi, đúng là có những vấn đề về địa chính trị quan trọng, nhưng điều nguy hiểm nhất vẫn là sức ảnh hưởng và khả năng của những thuật toán có thể điều khiển công luận. Từ một thập kỷ qua, mọi người có thể thấy những hậu quả về sự gia tăng của chủ nghĩa dân túy hay sự gia tăng đang thù hận giữa các quốc gia hay trong nội tại mỗi quốc gia giữa các đảng phái chính trị.
Ou la montée de la haine entre des pays, à l'intérieur des pays également, entre certains partis politiques.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí đặc biệt.
Những thuật toán về trí tuệ nhân tạo đôi khi được xem như là những hộp đen mà ngay cả những người tạo ra nó cũng không nắm rõ được. Vậy thì làm thế nào có thể bảo đảm là tránh được những rủi ro mà những thuật toán đó có thể tạo ra?
Theo tôi, đây là một vấn đề lớn và đặt ra hai câu hỏi cùng lúc về an ninh mạng cũng như cách quản lý. Đáng tiếc là ngày nay không có nhiều các tiêu chuẩn về an ninh mạng và phát triển những sản phẩm công nghệ này. Mọi người chỉ mới bắt đầu liệt kê ra những rủi ro gần đây. Nếu nhìn vào những doanh nghiệp công nghệ lớn ngày nay như Google, Facebook và đặc biệt là Amazon, phải nói rằng phần lớn doanh thu của họ có được là nhờ việc đề xuất các nội dung, sản phẩm mà mọi người sẽ click vào hay tiêu tốn thời gian vào đó và đề xuất cho người dùng những loại quảng cáo nhắm vào riêng họ khiến họ mua hàng. Trên thực tế, các thuật toán đề xuất này là một thị trường lớn hơn gấp 100 lần với hàng trăm ngàn tỷ đô la khi so với các thuật toán của ChatGPT. Mọi người nói nhiều về thuật toán của ChatGPT với những khả năng ưu việt và bị lo lắng, nhưng trên thực tế, những thuật toán đề xuất lại chiếm thị phần lớn nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Dưới góc độ địa chính trị, các thuật toán đề xuất này cũng có khả năng tạo sức ảnh hưởng đối với công luận và gây bất ổn cho các nước. Nhiều nền dân chủ hiện nay đã bị tê liệt với những hận thù giữa các đảng phái để tranh giành quyền quản trị, mà theo tôi đó là một hậu quả từ cuộc chiến thông tin xảy ra là do các thuật toán đề xuất đó.
Et ça c'est un peu une conséquence d'une guerre informationnelle qui a lieu via notamment ces algorithmes de recommandation.
Liên quan đến một ứng dụng thu hút rất nhiều sự chú ý gần đây, DeepSeek, được xem là có khả năng cạnh tranh với ChatGPT nhưng được tạo ra với chi phí quá rẻ bởi một doanh nghiệp Trung Quốc và gây ra nhiều tranh cãi. Ông có suy nghĩ gì về sự ra đời của DeepSeek?
L'arrivée de DeepSeek, c'était. Alors, scientifiquement, il y avait quelque chose.
Với tôi, về mặt khoa học, DeepSeek có những điểm thú vị, có khả năng tạo ra một ứng dụng với rất ít nguồn lực, nhưng không hẳn là mang tính cách mạng. Tôi nghĩ DeepSeek là sự kết hợp của nhiều chiến lược. Nếu nhìn từ góc độ địa chính trị, sự ra đời của ứng dụng này dấy lên nhiều câu hỏi. Mọi người biết rằng lãnh đạo của các doanh nghiệp Trung Quốc đã từng bị mất tích, bị bỏ tù chỉ vì không tuân theo đường lối, sự chỉ đạo của chính phủ Trung Quốc. Mọi người cũng đã quan sát được những hạn chế của DeepSeek khi trả lời những câu hỏi hay bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này đặt ra những câu hỏi về sự thao túng của Bắc Kinh hay những vấn đề về tin tặc, gián điệp liên quan đến dữ liệu mà DeepSeek thu được. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng đối thủ của OpenAI đã tuyển dụng cựu lãnh đạo của NSA vào hội đồng quản trị. Mặc dù có những lo ngại về DeepSeek, nhưng các quan ngại đó không nên chỉ bị giới hạn đối với ứng dụng của Trung Quốc mà còn của cả Hoa Kỳ.
DeepSeek ne devrait pas être restreinte uniquement à DeepSeek, notamment en sachant l'actualité aux États-Unis.
Vậy thì làm sao có thể kiểm soát loại công nghệ này? Trách nhiệm thuộc về ai? Đã có những quy định nào được đưa ra để kiểm soát trí tuệ nhân tạo?
Ici, j'ai un verre d'eau à la main. Ce verre d'eau, en fait, est passé par beaucoup plus de régulation que.
Lấy ví dụ về ly nước tôi cầm trên tay này. Để tạo ra chiếc ly này, nhà sản xuất phải tuân thủ nhiều quy định hơn là DeepSeek hay TikTok hiện nay. Hơn nữa, các nhà máy sản xuất đó có thể được tham quan hay bị kiểm tra xem họ có tuân thủ luật hay không. Thế nhưng thật không may là trong không gian số ngày nay thì không hề có sự kiểm soát như vậy. Ví dụ phiên bản mới hơn của DeepSeek có nguy cơ được triển khai mà không ai biết về những thuật toán hay các đoạn mã nào tạo nên ứng dụng này. Lãnh đạo của OpenAI đã công khai thừa nhận vi phạm bản quyền để có thể tạo ra ChatGPT. Lời thú nhận này chứng tỏ một hành động vi phạm pháp luật và chính phủ Hoa Kỳ phải hành động và thực thi các luật hiện hành. Tại châu Âu, có nhiều tiến bộ đối với việc đưa luật AI Act cùng với quy định về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, tôi cho rằng vẫn còn một vấn đề lớn là làm sao có thể áp dụng những luật đó để có thể biến không gian mạng thành một nhà nước pháp quyền và để luật pháp được thực thi.
Faire appliquer les lois pour que l'espace numérique soit vraiment un état de droit, que la loi s'y applique.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Hoàng Lê Nguyên về những chia sẻ vừa rồi. Chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, ông Hoàng Lê Nguyên cũng là nhà sáng lập của công ty về an ninh mạng Calicarpa và là đồng tác giả của cuốn sách La dictature des algorithmes.
Vừa rồi là tạp chí đặc biệt nhân dịp thượng đỉnh trí tuệ nhân tạo tại Pháp với nhan đề Trí tuệ nhân tạo và những rủi ro khó có thể kiểm soát. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Tổng Bí thư khẳng định quyền lực thông qua quá trình tinh giản bộ máy hành chính ở Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît Traglode, trường quân sự Pháp, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam tinh giản bộ máy nhà nước xuống còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, trong đó có 6 bộ mới. Cơ cấu tổ chức mới của bộ máy sẽ được Quốc hội thông qua trong kỳ họp bất thường từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 2 năm 2025. Truyền thông nước ngoài đánh giá một bước đi táo bạo của chính quyền Việt Nam trước những thách thức kinh tế mới. Giới chuyên gia và nhà quan sát quốc tế thì cũng nhận thấy quyền lực cá nhân ngày càng lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm trong đợt cải cách này. Cuộc cách mạng tinh gọn được Tổng Bí thư Tô Lâm phát động vào cuối năm 2024 mà theo hãng tin Anh Reuters, một trong những nguyên nhân là sự bất mãn ngày càng lớn của các nhà đầu tư nước ngoài về tình trạng trì trệ trong phê duyệt dự án, ít nhiều liên quan đến công cuộc đốt lò của người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng. Trang Deutsche Welle của Đức ngày 17 tháng 12 năm 2024 lưu ý cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy không phải là chuyện chưa từng có, nhưng diễn ra chỉ khoảng một năm trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Tô Lâm được cho là hy vọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư và có ý định đưa những người thân cận vào các vị trí chủ chốt, theo nhận định của nhà cựu ngoại giao Mỹ David Brown. Ngoài ra, khi trả lời đài RFI tiếng Việt ngày 7 tháng 2, Giám đốc nghiên cứu Benoît de Traglode tại Viện Ixem trường quân sự Pháp còn lưu ý đến ảnh hưởng ngày càng lớn của an ninh trong bộ máy nhà nước mới. Không một bộ nào liên quan đến an ninh bị thay đổi hay sáp nhập. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Traglode, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thành công trong một cải cách lớn mà người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng đã không làm được, đó là tinh gọn bộ máy hành chính, được coi là cuộc đổi mới lần hai, một cơ hội cho đất nước. Thì quá trình này có tầm quan trọng như thế nào cho những tham vọng phát triển của Việt Nam?
Trước
tiên, tôi thấy đây là một cuộc cải cách rất quan trọng để suy ngẫm lại về vị trí của nhà nước, tinh gọn bộ máy, mà như chúng ta biết là Việt Nam vẫn còn khá nặng nề, công kênh, đôi khi cực kỳ kém hiệu quả. Và vì vậy, theo cách nào đó, vẫn dung dưỡng từ bên trong, nạn tham nhũng lan tràn toàn bộ xã hội Việt Nam. Do đó, cuộc cải cách lần này do ông Tô Lâm thúc đẩy, phần nào đó cũng giống như cuộc cải cách do người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng tiến hành trong cuộc chiến chống tham nhũng với công cuộc gọi là đốt lò. Dân thường, người trần mắt thịt chỉ có thể hoan nghênh cuộc cải cách này, được coi là tốt cho tiến trình hiện đại hóa đất nước. Giống như ông Nguyễn Phú Trọng với cuộc chiến chống tham nhũng, ông Tô Lâm hiện giờ có thể giải thích rằng tinh gọn bộ máy nhà nước là để giúp đất nước đối phó với những thách thức kinh tế phía trước. Nhưng cần phải nhớ rằng, ẩn sau những phát biểu hùng hồn đó, công cuộc cải cách cũng thường phục vụ cho những mục tiêu khác. Khi tôi còn sống ở Việt Nam với những người bạn Việt, chúng tôi vẫn nói với nhau rằng nền hành chính ở Việt Nam là kiểu kết hợp nào đó giữa chính quyền Liên Xô và chính quyền Pháp. Đó là lời nói đùa khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Người ta thừa biết là hầu hết các vị trí lớn trong chính quyền là phải bỏ tiền ra mua, và tình trạng này tạo ra các hành vi tham nhũng để thu lại lợi nhuận từ vốn đầu tư. Có thể thấy căn bệnh cố hữu vẫn còn đó trong hệ thống và bộ máy hành chính Việt Nam. Bây giờ chúng ta cùng nhìn xem quá trình tinh giản này có ý nghĩa như thế nào. Những bộ nào bị biến mất hoặc bị sát nhập, không đi sâu vào chi tiết. Nhưng điều thú vị là người ta thấy những bộ bị xóa hoặc bị sát nhập đều liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, kế hoạch, phát triển, thương mại. Những cơ quan tạo ra mối liên hệ lâu dài với đầu tư nước ngoài, với sự phát triển kinh tế của đất nước. Song song vào đó, những bộ không hề bị động tới trong đợt tinh giản lần này đều liên quan đến an ninh, như Bộ Quốc phòng và nhất là Bộ Công an, hoàn toàn nằm ngoài và thậm chí còn là bên thắng lớn trong cuộc cải cách hành chính này. Do đó cũng cần nhớ rằng cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy này cũng là một hành động chính trị mạnh mẽ của ông Tô Lâm để củng cố quyền lực chỉ vài tháng sau khi ông giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Và điều này không hề dễ dàng và đẹp đẽ như những lời hoa mỹ được đưa ra.
Liệu thông qua cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy nhà nước lần này thì có thể thấy được thành công và quyền lực cá nhân của Tổng Bí thư hiện nay hay không?
Cần phải uyển chuyển trong kiểu phân tích như thế này. Chương trình tinh giản bộ máy hành chính mà ông Tô Lâm mong muốn được dựa trên một số nhu cầu nhất định để bộ máy nhà nước có thể chuẩn bị cho những thách thức kinh tế trong những năm tới. Đó là một thực tế. Thứ hai là quá trình tinh giản lần này là một cuộc cải cách lớn diễn ra ngay trong năm trước kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, theo dự kiến là vào tháng 1 năm 2026. Như tôi nói, đợt tái tổ chức này còn củng cố hơn nữa ảnh hưởng của các cơ quan an ninh trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Thông qua đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng thấy cơ hội để giữ vững quyền lực, để tách những đối thủ tiềm tàng có thể có quanh ông trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới. Điều này cũng củng cố cho việc mà tôi tin từ nhiều năm qua là mục tiêu của ông Tô Lâm, đó là tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư sau Đại hội tới. Và để làm được điều đó, phải chắc chắn là ít bị tranh cãi trong bộ máy nhà nước.
Tháng 4 năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu là không vì đẩy mạnh chống tham nhũng mà cản trở phát triển kinh tế. Thì liệu có phải đây sẽ là hai chương trình lớn của ông trước kỳ Đại hội Đảng sắp tới?
Cần phải đặt lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến nay trong đúng bối cảnh. Câu thần chú của Đảng để có thể tiếp tục tính chính đáng và củng cố uy tín của Đảng trong dân từ hơn 30 năm qua là thúc đẩy toàn bộ người dân Việt Nam làm giàu. Tầng lớp trung lưu trong xã hội Việt Nam với 100 triệu dân đã thực sự bùng nổ từ 20 năm qua và đã giúp cho Đảng chính trị duy nhất ở Việt Nam củng cố được quyền lực và cũng giúp duy trì những chỉ trích khá nhẹ nhàng trong xã hội. Chúng ta thấy rõ điều này. Theo các thăm dò dư luận mới nhất tại các nước trong khu vực, thì đa số người Việt cho rằng một sự cởi mở hơn về chính trị, thường được gọi là dân chủ, không phải là một yêu cầu thực sự hiện nay. Và những gì đang diễn ra trong nước dưới sự lãnh đạo của Đảng có thể mang lại sự thịnh vượng cho Việt Nam và tiếp tục quá trình phát triển của đất nước. Có thể thấy là có một thách thức lớn liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ mới này mà Đảng coi là nhiệm vụ chính. Đảng hiểu rõ điều này từ hơn 30 năm qua. Không có chuyện tách rời các mục tiêu chính trị, ý thức hệ với sứ mệnh theo đuổi sự phát triển kinh tế của đất nước và đấu tranh chống nạn tham nhũng trầm trọng.
Tô Lâm a précisé que l'objectif était d'atteindre 8% de croissance pour le Vietnam.
Ông Tô Lâm đã nói rõ là mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam năm 2025 là 8%. sau khi đạt được hơn 7% vào năm ngoái. Mục tiêu kinh tế đầy tham vọng này, đó cũng là thách thức rất lớn cho đất nước và người dân. Và như thường lệ, Đảng tự cho mình là người bảo đảm tốt nhất để có thể theo đuổi các mục tiêu đó. Phải nhắc lại là không có sự tuyệt giao giữa sứ mệnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nặng về tư tưởng hơn và sứ mệnh của ông Tô Lâm thực dụng hơn. Cho dù không thường xuyên hòa hợp với người tiền nhiệm, ông Tô Lâm vẫn được ông Nguyễn Phú Trọng ủng hộ và dần dần đưa vào vị trí người kế nhiệm tương lai. Chúng ta không quên là ông Tô Lâm trước khi ông Trọng qua đời khoảng 8 tháng đã nắm quyền kiểm soát tiểu ban nhân sự cũng như ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng. Những sự kiện đó là một quá trình diễn ra từ từ và không có sự đoạn tuyệt rõ ràng. Và những gì mà ông Tô Lâm đang làm hiện nay với chương trình tinh gọn bộ máy nhà nước cũng không nên coi đó là một sự đoạn tuyệt nào đó với công việc của người tiền nhiệm, mà ngược lại đó là sự củng cố quyền lực khá là được cá nhân hóa và sự xác nhận tham vọng của ông Tô Lâm trong việc có thể tiếp tục lãnh đạo đất nước với một bộ máy an ninh được tăng cường vào thời điểm ngay trước đại hội sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Với tất cả những diễn biến hiện nay thì liệu chúng ta sẽ có chứng kiến những sự kiện bất ngờ khác từ nay đến lúc diễn ra đại hội Đảng vào đầu năm 2026 hay không?
Problème des chercheurs ou des observateurs, on est rarement Nostradamus.
Vấn đề đối với các nhà nghiên cứu hoặc nhà quan sát đó là hiếm khi đoán trước được về điểm này. Rất khó hình dung ra điều không thể tưởng tượng được. Nhưng rõ ràng là cuộc cải cách hành chính lớn hiện nay ở Việt Nam, ngoài những khó khăn có thể gây ra cho các công chức bị mất việc, được Trung Quốc ủng hộ rất rộng rãi. Bắc Kinh coi đó là một cuộc cách mạng đi đúng hướng và là một cuộc cải cách hữu ích để củng cố sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp Đảng duy trì vững chắc quyền lực. Xin nhắc lại là tình hình hiện nay không phải là đoạn tuyệt hay một kiểu sự kiện bất ngờ diễn ra phá vỡ đà tiến, mà ngược lại, đó là sự củng cố an toàn, được kiểm soát chặt chẽ của bộ máy nhà nước xung quanh một nhân vật chuyên chế đang tự khẳng định theo cách này. Chúng ta nhớ đến vụ tai tiếng năm 2021 khi ông Tô Lâm còn ở Bộ Công an ăn tối trong một nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô London, nước Anh với miếng bít tết giá vàng có giá cắt cổ. Vụ việc này được lan truyền và đưa tin rộng rãi ở Việt Nam. Thế nhưng qua đó cũng gửi đi một thông điệp đến người dân rằng có một người đứng trên mọi chỉ trích, nhân vật quyền lực đó sẽ dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên tăng trưởng mới. Điều thực sự quan trọng cần phải nhấn mạnh một lần nữa ở đây là điều mà chúng ta chứng kiến không phải là thời kỳ đoạn tuyệt, mà ngược lại chúng ta đang chứng kiến một giai đoạn củng cố và tập trung quyền lực.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Treclode, trường quân sự Pháp.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về chiến tranh Ukraine, nhưng cảnh báo chỉ đạt kết quả nếu Washington chấp nhận đòi hỏi cơ bản của Moscow. Tổng thống Mỹ dọa cắt viện trợ cho Ai Cập và Jordani nếu không tiếp nhận di dân Palestine từ Gaza. Pháp tụt 5 bậc trong xếp hạng chống tham nhũng của minh bạch quốc tế. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo hủy hoại hay thân thiện với môi trường. Mục theo dòng thời sự, Ai Cập và Jordani liệu có cưỡng lại được kế hoạch dọn sạch Gaza của Donald Trump? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí xã hội với chủ đề trao đổi học thuật, công cụ quyền lực mềm của Đài Loan chưa được phát huy. RFI thực hiện với phần tương trình của thông tin viên Nguyễn Giang tại Đài Bắc. Mời quý vị đón nghe. Xin chân thành cảm ơn quý vị.